Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio, bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, hai ngày nay trên các trang mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một video clip được gọi là chấn động, hai thanh niên miền Bắc hiên ngang làm lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng hòa 26 tháng 10. Trong câu chuyện của ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị đoạn clip được đăng tải trên trang YouTube Sự Thật TV vào hôm qua 27 tháng 10 2016 về hai thanh niên này.
Kính thưa quý đồng bào cả nước, kính thưa quý đồng bào người Việt quốc gia trên khắp Nam Châu, hôm nay ngày 26 tháng 10 là ngày trọng đại trong lịch sử hào hùng 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cách đây 60 năm vào ngày 26 tháng 10 năm 1956, một nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền được quốc tế công nhận, có chính quyền được bầu cử một cách dân chủ đã ra đời, đánh dấu một thời kỳ huy hoàng trong lịch sử dân tộc, một thời kỳ mà người dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do, nhân quyền và dân chủ. Chúng tôi, những người trẻ tuổi sinh ra trong thời kỳ Việt Nam bị chế độ cộng sản độc tài toàn trị, tuy bị kìm kẹp về mọi mặt nhưng trái tim vẫn luôn tràn đầy tình yêu thương và luôn trung thành lý tưởng chính nghĩa của người Việt quốc gia, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Chúng tôi thay mặt cho các thành viên Hội Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa xin long trọng tuyên bố khai mạc buổi trào cờ ngày hôm nay để kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa và đồng thời tưởng nhớ đến những anh hùng vĩ quốc phong thân, những chiến hữu vẫn đang ngày đêm tranh đấu cho một Việt Nam tự do và những chiến hữu đang còn bị đọa đầy trong ngục tù cộng sản. Sau đây lễ chào quốc kỳ bắt đầu.
Và cũng trong không khí đó, thưa quý vị, cộng đồng mạng đã chia sẻ nhau bài viết cách đây 2 năm của blogger Nguyễn Ngọc Già, người đang bị giam cầm tại Việt Nam vì các hoạt động đòi dân chủ. Bài viết có tựa đề "Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa".
Nguyễn Ngọc Già: Một số người trong nước cũng như người Việt hải ngoại cho rằng không nên vực dậy xác chết có tên Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, lịch sử là nguồn cội của bất kỳ dân tộc nào. Lịch sử là khoa học và tính người được thể hiện cao nhất từ đó. Bất kỳ một giai tầng nào hay một bậc vua chúa hoặc một nhà độc tài nào đi nữa cũng không thể trốn được lịch sử. Lịch sử là con người. Lịch sử dù đau thương như Việt Nam Cộng Hòa đã để mất Hoàng Sa hay đáng tuổi hổ như Công Hàm 1958 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hội nghị Thành Đô của Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cùng nhiều biến cố, sự kiện quan trọng khác không thể không nhắc lại. Nhắc lại để hiểu rõ hơn và để cho thế hệ con cháu hôm nay, ngày mai nghiền ngẫm, dọn mình cho một thời đại mới đang bắt đầu ló dạng. Tôi không biết mình có mơ mộng hão huyền trong tình thế của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hôm nay không, nhưng trong tâm hồn tôi, từ lâu tôi muốn nói cảm ơn Việt Nam Cộng hòa, nhà nước mà ở đó làm cho tôi chích lục bộ khai sanh. Sài Gòn, nơi tôi được sinh ra, lớn lên, chứng kiến một góc nhỏ nhoi những trầm luân của số phận dân tộc Việt Nam. Dù Việt Nam Cộng Hòa tồn tại ngắn ngủi, nhưng tôi không sao quên được cuộc sống chan hòa nhân ái của tuổi hoa niên. Dù ngay trong những ngày chiến tranh lửa khói, hôm nay, bỗng nhiên trong tôi bật ra lời thành tâm này. Tôi viết với nỗi xúc động rưng rưng trên khóe mắt. Khi xem lại hình ảnh những tử sĩ đã ngã xuống tại Hoàng Sa, Trường Sa ngày xưa, thay mặt gia đình, như đã viết rải rác trong nhiều bài trước đây, tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, trong một gia đình trung lưu với việc làm ăn phát đạt, dần dần đến giàu có hơn. Thật ra, sau này tôi mới biết ba tôi là Việt Cộng nằm vùng. Do đó, có thể nói, gia đình tôi là gia đình ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Cách đây vài chục năm, khi nghe câu này, tôi khá giận dữ và cảm thấy bị sỉ nhục. Cảm giác đó dễ hiểu bởi sự thật chưa được phơi bày như sau này. Tuy nhiên, Cũng nhờ đó mà tôi tự tìm tòi. Tôi nghĩ không có cách gì thuyết phục nhất cho mỗi người nếu như tự thân mình không chủ động tìm hiểu và can đảm nhìn thẳng vào sự thật. Nhìn một cách thẳng thắn, không hề né tránh là điều chưa bao giờ dễ dàng cho bất kỳ ai, cho bất kỳ điều gì, không riêng lĩnh vực chính trị. Ít nhất, cho đến nay, tôi có thể nói, tôi đã nhìn thẳng vào sự thật mà tôi biết. Tôi biết một cách có căn cứ. Từ cảm giác giận dữ, dần dần tôi chuyển qua cảm giác nhục nhã. Nhục nhã vì sự vong ân bội nghĩa của gia đình mình đối với quốc gia, mà từ đó gia đình tôi làm ăn khá giả một cách chân chính. Còn bản thân tôi lớn lên từ đó. Tôi không có ý định chạy tội cho ba tôi hay những người thân khác. Suy cho cùng, gia đình tôi vừa là đồng phạm, vừa là nạn nhân của Cộng sản. Đó là sự thật. Ba tôi chưa bao giờ giết bất kỳ một ai. Ba tôi đã chết dưới tay người Cộng sản. Tôi có căm thù không? Có. Có muốn báo thù không? Đã từng. Điều mỉa mai, ba tôi chết không phải vì người Cộng sản trả oán hay trù dập, mà cái chết của ba tôi đến từ sự ân sủng dành cho ông. Tôi có ba người chú ruột đều được phong liệt sĩ. Cả ba người đều chết thời Pháp. Bà nội tôi được tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi và hai người cậu ruột trốn ngoại tôi để đi tập kết năm 1954. Hai người cậu ruột khác lại làm trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Hai người cậu này đều có chức phận vào thời bấy giờ. Tôi có một người chị ruột làm trong nhà thương và thân cộng lúc đó. Một người anh ruột là sĩ quan thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng thật ra là Việt Cộng nằm vùng. Một người anh ruột khác là hạ sĩ quan cũng thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thuần túy là lính, không quan tâm và tham gia vào chính trị, cũng như không phải Việt Cộng nằm vùng. Dòng tộc nội ngoại của tôi khá phức tạp. Ba tôi và anh chị tôi đã từng đi tù dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ba tôi ra tù sớm, chị tôi thì được tha bổng sau vài tuần tạm giam vì không đủ chứng cớ kết tội. Riêng anh tôi nhận án 20 năm khổ sai và bị đày đi Côn Đảo cho đến, tất nhiên, năm 1975. Điều tôi cảm ơn nhà nước Việt Nam Cộng Hòa thật giản dị. Ngày ba tôi ra tù, ông vẫn khỏe mạnh. Về đến nhà chỉ một tuần sau là ông có thể bắt tay trở lại công việc làm ăn. Suốt thời gian ba và anh chị tôi bị điều tra cho đến lúc kết án chính thức, gia đình tôi, những người không liên quan, không hề bị săn đuổi, bắt bớ vô pháp, hành hung, sách nhiễu, vân vân. Má tôi đã gánh vác mọi việc làm ăn vào lúc đó. Chúng tôi vẫn đi học bình thường và sống trong môi trường không hề bị kỳ thị của bất kỳ thầy cô hay bạn bè nào. Hàng xóm láng giềng cũng không vì thế mà ghẻ lạnh, hắt hủi hay tiếp tay như kiểu bây giờ mà người ta gọi là đấu tố thời đại mới. Anh tôi, người ở tù Côn Đảo, ngày trở về đất liền vẫn mạnh khỏe, dù ốm o đen đúa nhưng không hề mang thương tật gì cả. Cá nhân tôi cảm ơn Việt Nam Cộng Hòa không chỉ vì tôi được sống trong một xã hội có thể chưa phải là tốt đẹp nhất, nhưng tốt đẹp hơn chế độ Cộng sản 39 năm qua, mà tôi còn biết ơn vì tôi đã hấp thụ được nền giáo dục. Nền giáo dục trước năm 1975 mà tôi hấp thụ, dù ngắn ngủi, nó thật sự là nền giáo dục nhân bản và khai phóng.
Và sau video clip về hai thanh niên miền Bắc hiên ngang làm lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa thì xuất hiện rất là nhiều lời bình luận trên Facebook. Ví dụ như những lời bình luận trên trang Facebook cá nhân của luật sư Kiều Ngọc ở Úc, người đã chia sẻ đoạn video này. Một người có tên là Ben Tonamulai viết gì đâu mà chấn động, có giỏi thì đem ra Ba Đình làm thử, làm ngoài sau vườn thì có ai thấy đâu.
Facebooker Trần Kiều Ngọc thì cho rằng, Ngọc cũng đồng ý với hai từ chấn động như ý của bạn, nhưng dù sao chăng nữa, mọi thay đổi đều bắt đầu từ những việc làm nhỏ trước, rất đáng được khích lệ và hy vọng bạn nhỉ.
Một bạn là Nguyễn Anh Đức thì viết rằng đó là một dấu hiệu tốt cho tuổi trẻ Việt Nam ý thức được đâu là chánh nghĩa. Trong khi đó thì trên trang YouTube Sự Thật TV sau video clip này cũng không ít lời bình luận.
Bạn Liên Lê thì cho rằng, nhìn quốc kỳ, nghe quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, tôi thấy rất xúc động.
Một người xem là Lưu Đức thì có viết rằng tôi ở miền Bắc thấy Cộng sản không đáng viết hoa, ủng hộ lật đổ Cộng sản trả lại nhân quyền tự do.
Bạn Hoàng Diệp các bạn trẻ đã làm một việc rất can đảm và đáng kính phục.
Một người khác là Trần Nguyễn thì viết rằng khâm phục các bạn thanh niên miền Bắc đã ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và một lý tưởng cho tương lai Việt Nam ngày một phát triển cho nòi giống và dân tộc Việt Nam. Và giờ này toàn dân tộc Việt Nam đã thấy được bộ mặt của Cộng sản bán nước cho Tàu Cộng, bóc lột mồ hôi nước mắt, tham nhũng khiến dân ngày càng thống khổ. Vâng, và với một số bình luận của độc giả trên Facebook về một video clip hai thanh niên miền Bắc làm lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa, thì một mỗi ngày một câu chuyện cũng xin được khép lại buổi phát thanh tối nay ở đây. Xuân Ngọc, Thanh Vi cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 7 giờ tối mai.